Hai khuôn mặt bà quá, cha Phạm Gia Thụy dòng Chúa Cứu Thế.
Anh chị em thân mến, còn hai tập nữa thì chúng ta sẽ xong cái năm phụng vụ 2012 để chúng ta chuyển qua cái năm phụng vụ 2013. Có nghĩa là thời gian mà chúng ta sống ở dưới đất này không bao giờ dừng lại được. Nó cứ đi, và đi cho tới nơi tới chốn mà chỉ có Thiên Chúa biết được cái đích mà Ngài đã yêu mến và dẫn đưa chúng ta như thế nào qua việc tin và gặp gỡ Chúa Giêsu. Cho nên đây là những tuần mà nhắc lại một cách nào đó cái hành trình của chúng ta không dừng lại ở dưới đất. Và ngày hôm nay lời của Chúa bọc hai đầu, đầu tin mừng của bà quá, đầu kia là lời của sách ngôn sứ Elia, cũng về một bà quá, bởi giữa là cái đoạn kinh thánh thời Do Thái để nhắc cho chúng ta biết cái mầu nhiệm cứu độ độc nhất mà chúng ta có được, đó là bởi Chúa Giêsu đã đến, đã lãnh nhận lấy nhân tính của chúng ta. Và vì nhân tính của chúng ta mang cái chất chết và tội lỗi ở nơi mình từ khởi đầu, cho nên Đức Giêsu đã lãnh nhận một cách nào đó tất cả tội lỗi và chất chết của chúng ta nữa. Cho nên cái mầu nhiệm mà Chúa Giêsu bước vào cái con đường của nạn thập giá, tức là hiến tế cho chúng ta đó, thì được trình bày dưới tin mừng là Chúa Giêsu lôi kéo tất cả cái trần gian tội lỗi này vào trong cái nhân tính của Ngài. Mà vì thế cho nên một khi Ngài bước vào cái đền thờ, tức là hiến dâng chính mình Ngài cho Thiên Chúa Cha, thì đó là khởi đầu để giải thoát tận gốc cái nhân loại tội lỗi và kết thúc bằng cái chết, cái luật điêu tàn này. Và như vậy thì một đoạn rất ngắn gọn như vậy gợi ý cho chúng ta là chúng ta không sống lâu ở dưới đất. Và cách riêng vì không sống lâu cho nên không bám lấy những cái ở dưới đất này làm cố hữu, như thể là không có cái đó chúng ta mất ý nghĩa cuộc đời vậy. Tại vì cái thật sự mất ý nghĩa cuộc đời ở nơi cái chỗ đánh mất Thiên Chúa mà thôi. Còn mại cái khác là phương tiện ban cho chúng ta để ngang qua đó chúng ta đi chót lọt hành trình của chúng ta về với Thiên Chúa ra làm sao. Cho nên ngay cái lời cầu nguyện ở trong thánh lễ đầu tiên đây, chúng ta đã xin Chúa cái ơn là ban cho chúng con được khỏi cái nô lệ, được tự do thật sự, để chúng con thảnh thơi cả linh hồn lẫn thân xác mà tiến về nhà Cha đã hứa. Cái lời đầu lễ chúng ta đã xin cái ơn đó. Vậy thì chúng ta suy nghĩ một chút, hai khuôn mặt của bà quá mà tin mừng gợi ý chúng ta ngày hôm nay là cái gì vậy? Thì tất nhiên ở trong ngôn sứ Elia đó, anh em đọc kinh thánh thì nhớ là có hai lần Elia đã phải trốn. Một lần là vì bị bắt bớ bởi Jezabel. Một lần khác không biết tại sao cái tai nạn khủng đó đói cho đến Thiên Chúa dẫn tiên tri vào trong sa mạc, để rồi ngang qua đó tiên tri sẽ diện kiến với Thiên Chúa. Hai việc nó trùng nhau như thế nào chúng ta không rõ, tại vì kinh thánh chỉ kể lại như thể là nhập vào nhau. Mà chúng ta biết cái câu chuyện xảy đến cách đây 2900 năm, cách chúng ta 2900 năm. Nói như vậy để chúng ta xác định cái việc Thiên Chúa dẫn vào cái lịch sử trần gian này không phải là thứ mơ ước đạo đức hão huyền trên trời dưới đất, mà là việc Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử trần gian cho đến nỗi mà người ta định xác định được những cái móc nối căn bản ngang qua đó lời của Thiên Chúa dẫn đưa nhân loại như thế nào. Trước tiên là qua dân riêng của Chúa, và sau đó là khi Chúa Giêsu đến và lãnh lấy thân phận làm người chúng ta, thì bắt đầu lời của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu được công bố và phải công bố cho tất cả cái nhân loại này. Chúng ta phải đọc được cái lịch sử cứu độ nó đi như vậy, chứ không phải trong cái ảo tưởng mơ mơ màng màng về cái thế giới tâm linh hay là cái thế giới đạo đức nào. Chúng ta phải đọc rõ ràng Thiên Chúa can thiệp là như vậy. Cho nên cái biến cố mà Elia nói tới việc một bà quá qua lời của ngôn sứ nói cho cái bà quá biết là không chết đâu, cái nạn đói khủng khiếp sẽ loại trừ bà và con của bà, tại vì lời của Thiên Chúa ngang qua ngôn sứ sẽ làm cho bột và dầu không bao giờ vơi được. Và quả thật cái chuyện đó đã xảy đến cho bà khóa này. Và sách thánh chỉ kể là bà đã nuôi gia đình, tức là bà với đứa con của bà cùng với Elia qua cái nạn đói một thời gian mà không biết là bao nhiêu năm thì Kinh Thánh không nói tới. Và chúng ta nhớ thêm bà quá này là một người ngoại đạo đối chiếu với dân của Thiên Chúa chọn. Đây là một thành ngoại đạo chứ không phải thành thuộc về dân Do Thái. Và như thế thì đã loan báo trước cái mầu nhiệm của Thiên Chúa lớn hơn là chỉ chọn một dân còn con để săn sóc cái dân đó, mà ngang qua cái mầu nhiệm chọn một dân còn con là dấu chỉ việc Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi người sinh ra làm người, không ai phải hư đi mất. Cho nên những dấu chỉ đó Chúa ban cho một chút ngày hôm nay qua việc bà quá nghe lời của Thiên Chúa qua Elia. Bà nhờ vậy được dỗi nuôi ở trong cái cảnh đói. Lẽ dĩ nhiên cái đói này là cái đói tạm bợ, nhưng mà phía sau Kinh Thánh luôn luôn nói tới cái đói khác, là cái đói thật sự mà người ta không thể nào làm thỏa mãn được, là cái đói cái khác về Thiên Chúa mà chỉ có Thiên Chúa ban cho người ta mới được lấp đầy mà thôi. Cho nên như vậy Chúa dựng nên mọi người là nhân tính và nhân linh thì đều mang cái đói căn bản đó ở nơi cuộc đời của chúng ta cả. Và cái đói đó không cách gì chúng ta làm cho khuấy khỏa được ở trong trần gian này. Những cái mà chúng ta cố gắng chiếm đoạt hay là tích tụ để làm như thế là bảo đảm cho mình thì đều mang ở nơi nó cái chất tan đi của cải vật chất, danh tiếng, rồi tích tụ bao nhiêu cũng vậy, nó mang ở nơi đó cái chất tan rã. Mà vì thế cho nên tất cả những cái đó không làm thế nào thỏa mãn cái đói căn bản, là cái đói cái khát về Thiên Chúa, tức là cái đói cái khát về ý nghĩa cuối cùng cuộc đời của mình. Có mặt mấy chục năm ở dưới đất để làm gì, để tìm kiếm cái gì, và kết thúc là chúng ta đi về đâu. Cái đói đó thì không có một cái gì trần gian này làm cho lấp liếm được. Cám dỗ có thể xảy đến tạm bợ chúng ta khuấy quên mất cái đói cái khát ở trong tâm linh này đi. Nhưng mà rồi mà lúc nào đó chúng ta cũng phải trơ đặt mình trước cái sự cảnh việc đó, khi mà mầu nhiệm của sự chết, của sự tan rã đến với chúng ta. Cho nên cái ý nghĩa của cái bà quá, cái đói cái khát và lời Chúa dẫn đưa bà, nó đi xa hơn là một cái biến cố nuôi dưỡng bà trong một hoàn cảnh trần gian một vài năm đói. Thế rồi đến tin mừng chúng ta thấy cái gì? Con Thiên Chúa đến làm người, nhận lấy thân phận của chúng ta. Và tin mừng kể lại một biến cố xảy đến trong đời của Ngài. Tại vì Ngài là dân của Thiên Chúa, và Ngài bắt đầu loan báo về lời của Thiên Chúa. Nhưng mà lời đó phải đi trong cụ thể của dân của Ngài. Làm sao cái dân đó phải nhận ra được? Cuối cùng là Thiên Chúa đã can thiệp rồi, ở trong mầu nhiệm Chúa Giêsu trong nhân tính của Ngài. Thì đó là cả một cái hành trình lâu dài. Thế trong cái hành trình đó thì ngày hôm nay chúng ta chứng kiến Chúa Giêsu ngồi trước nhà thờ, bà quan sát người ta cúng tiền. Chúng ta biết là đối với người thời đó không có tiền giấy như chúng ta có ngày hôm nay đâu, mà là đều bằng tiền kẽm tất cả. Mà là có hai loại tiền kẽm. Tiền kẽm của đế quốc Roma thì có hình của Caesar, còn người ta không có quyền mang cái tiền đó mà cúng vào đền thờ được. Cho nên ở nơi đền thờ mới đúc ra một cái đồng tiền khác, cho những người mà muốn vô cúng dâng cho Thiên Chúa thì phải đổi lấy cái đồng tiền của đền thờ đó. Chúng ta phải đọc vào cái cấu trúc kinh tế của thời đó nó như vậy. Cho nên khi mà Chúa Giêsu quan sát người ta giải tiền và cúng vào đền thờ thì chúng ta không rõ, nhưng mà theo cái cách diễn tả của tin mừng và của bối cảnh văn hóa thì chúng ta có thể mường tượng được đây là một cái thùng với cái mặt rất là lớn, cái lớn, và trên đó có cái khe người ta làm để mà đưa đồng tiền vào đó. Nhưng mà vì cái mặt cái thùng rất lớn cho nên cái cách mà người ta vung tiền ra để cúng đền thờ cũng khác nhau. Có người thì đối với cúng tiền mà khi cúng tiền như vậy thì muốn nhìn xem chung quanh họ nhìn xem mình cúng nhiều chừng nào. Cho nên có thể họ nắm vào đồng tiền rất nhiều, họ rải ầm ầm ở trên cái mặt đó và nhìn chung quanh xem người ta nhìn mình cúng vào đền thờ ra làm sao. Chúa Giêsu quan sát tất cả những chuyện vậy. Và như thế thì cái mầu nhiệm mà Ngài nhìn vào khuôn mặt của bà quá ngày hôm nay nó đi xa hơn là việc cúng tiền. Tại vì tin mừng chỉ gợi ý là Chúa nói là bà này đã cúng hơn bất kỳ một ai đã đến cúng tiền vào đền thờ. Và cái này về mặt tâm lý chúng ta cũng dễ hiểu thôi. Những việc chúng ta lo cho người nghèo hay cả việc chúng ta đưa vào đền thờ có thật là cái nhu cầu nhất thiết mà chúng ta cần phải có nó để chúng ta sống không? hay là thường tâm lý của chúng ta là chúng ta đưa vào đó, không hẳn là dư thừa, nhưng mà nếu cái chúng ta dư thừa một cách nào đó không cần thiết cho sự sống của mình thì chúng ta ban bố cho người nghèo, hay chúng ta dâng cúng vào đền thờ. Chúng ta phải đọc được cái mầu nhiệm của con mắt của Thiên Chúa nhìn vào trong cái hành động cúng của chúng ta như thế nào, hay là giúp cho người nghèo ra làm sao. Cho nên một lần kia con Thiên Chúa đã nhìn vào cái khuôn mặt đó và đọc được ở nơi bà quá này, và Ngài chỉ nói một câu rất nhẹ: bà cúng cái phần mà cần thiết cho bà sống ngày hôm đó, tức là một đồng xu. Về mặt kinh tế thì xin lỗi là tôi không có giờ để mà giải thích ngày hôm nay cái tương chiếu kinh tế ra làm sao, nhưng mà đây là cái phần bà cần thiết cho bà và cho con của bà để sống ngày hôm đó, thì làm sao mà bà đưa hết vào trong cái hòm tiền này dâng cho Thiên Chúa. Thành ra lời của Thiên Chúa muốn đọc tới tận cùng cái tâm hồn của bà này. Mà lẽ dĩ nhiên trong một cái cử chỉ như vậy thì Chúa đã gợi trước cho chúng ta về người tin sau này tất cả. Tại vì chúng ta sẽ tiếp tục cái công việc lo cho Thiên Chúa, lo cho người nghèo, lo cho tất cả những người mà chúng ta sống hàng ngày. Tại vì vật chất tự nó không phải là của riêng của chúng ta, mà là được ban cho để chúng ta hành trình làm người và dẫn đưa cho tới sự sống đời đời. Vì thế cho nên của cải vật chất nó là của Thiên Chúa ban cho chúng ta, như là trong cái các giới răn sau này chúng ta nhớ lại các giới răn đó. Vì thế cho nên bà này đã lấy cái cần thiết nhất của đời của bà để coi như là phần nhất hảo cuộc đời của mình để trao vào Thiên Chúa. Và như vậy là gợi ý cái mầu nhiệm của Chúa đến, và một khi Ngài trở thành tài sản của ai thì người đó có khả năng bỏ tất cả những cái báo hữu tài sản nào khác để nhận ra Thiên Chúa là tài sản độc nhất của mình. Từ đó trở đi người ta mới có thể bước vào cái con đường là chia sẻ cho nhau và trao cho nhau thật sự. Cho nên khuôn mặt của bà quá ngày hôm nay thật sự ngang qua đó Chúa dạy các môn đệ, nhưng mà phía sau là một mặc khải về nước trời của chính Thiên Chúa can thiệp vào trần gian này. Và một khi nước trời đó là chính Chúa Giêsu làm tài sản của người ta, thì người ta có khả năng cứ chút bỏ dần dần những cái mà chúng ta nhất thiết bám víu trong cuộc sống, từ của cải, vật chất, danh vọng, địa vị vân vân, tất cả những cái nó siết chúng ta lại trong cuộc sống làm người. Chúng ta cần những cái đó, cần, nhưng mà khi mà Thiên Chúa mời gọi thì chúng ta đọc được cái tương đối hóa của tất cả những điều đó, và chúng ta lấy Thiên Chúa làm phần tài sản, là phần gia nghiệp độc nhất của chúng ta. Và như vậy thì cái phía sau của tâm hồn bà quá này đã mặc khải về tâm hồn của hội thánh, của mọi người tin sau này. Lẽ dĩ nhiên đây là một hành trình vất vả, tại vì từ khi chúng ta trút bỏ được những cái này dần dần để Thiên Chúa làm tài sản của chúng ta, là cả một cái kinh nghiệm thiêng liêng trong cuộc đời, trong hành trình chúng ta đi theo Chúa. Nhưng mà Ngài yêu mến chúng ta, Ngài không rời bỏ một ai. Vì thế mà trong việc Chúa hành trình với chúng ta cũng là việc Chúa thanh luyện chúng ta dần dần, để cho chúng ta nhận ra độc nhất cái tài sản chúng ta không bao giờ đánh mất được, đó là chính Chúa làm tài sản độc nhất đó. Cho nên thánh lễ ngày hôm nay chúng ta lại được quy tụ vây quanh Chúa Giêsu Thánh Thể, và ngang qua vị Chúa Giêsu Thánh Thể là tài sản của sự sống biến đổi chúng ta, là những con người đang mang cái chất chết ở nơi mình, để dần dần chúng ta mang ở nơi mình cái mầu nhiệm phục sinh mà Chúa đã hứa cho chúng ta tất cả. Thành ra mỗi một thánh lễ đều nhắc lại tất cả cái hành trình hoạt động của Thiên Chúa và mầu nhiệm Ngài yêu thương và dẫn đưa chúng ta như thế nào. Trong lòng tin đó, xin mời anh chị em đứng dậy, chúng ta tuyên xưng đức tin của chúng ta.